Xin thân ái kính chào hội thánh trong buổi sáng hôm nay, cũng xin có lời chào mừng chúng ta được có cơ hội được quay trở lại để nhóm lại bình thường. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ở cùng trên lời cầu nguyện của hội thánh của Ngài của khắp nơi cho đất nước Việt Nam của chúng ta, đặc biệt cho hội thánh của Chúa tại thành phố Hồ Chí Minh này, để những cơn dịch lệ bệnh tật nó không có ảnh hưởng nơi cái khu vực trung tâm quan trọng nhất kinh tế của cả nước đây. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với hội thánh buổi sáng hôm nay đó là: con sẽ là đất sét vì Ngài là thợ gốm. Hay ngược lại cũng được: vì Ngài là thợ gốm nên con sẽ là đất sét. Đây là một hình ảnh được Kinh Thánh minh họa cho một cuộc đời nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, cho một cuộc đời thuận phục ở trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Điều này được ghi lại ở trong Roma đoạn 9 từ câu 20 đến câu 21. Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng: sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạ thác để dùng việc hèn hạ sao? Khi ví sánh chúng ta là đất sét còn Đức Chúa Trời là thợ gốm, thật ra những điều này nó không có cái gì là lạ lẫm lắm đâu. Thường người dân gian của chúng ta thường hay nói, khi mình còn con trẻ thì nói nó giống như chúng ta con trẻ giống như tờ giấy trắng, hãy cẩn thận viết điều gì lên đó. Rồi khi người ta lớn lên thì người ta lại dùng một cách khác nữa. Ồ, khi một người gần trưởng thành hơn thì lại hay ví von, nó giống như một cuộc đời đất sét cần được uốn nắn thì mới trở nên một người thành nhân. Ý tưởng của Kinh Thánh thì đang muốn định dạng mỗi một cuộc đời của chúng ta ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Các nhà tâm lý học thì là, hoặc là nhà xã hội học đều đang cố gắng sắp xếp và định dạng về tính cách của con người. Và người ta thường hay đưa ra một cái loại mẫu người để cho dễ nhớ, đó là mẫu người hướng nội và mẫu người hướng ngoại. Những mẫu người hướng ngoại thì hoạt bát, năng động, giao tiếp, làm công tác kinh doanh thì rất thuận lợi. Những người mẫu người hướng nội thì nghiêng về đời sống nội tâm, viết sách, sáng tác nhạc, làm họa sĩ v.v. Nhưng rồi có một số nhà tâm lý thì cố gắng chi tiết hơn, thì người ta lại định dạng có bốn những mẫu người chung trong 7 cái tỷ người trên thế giới này. Loại mẫu người ta gọi là từ ngữ chuyên môn như là mẫu người D, đó là những người có những cái quyết định nhanh chóng, giải quyết những vấn đề thực tế rất là tốt, có tính độc lập, làm việc chăm chỉ, muốn được thực hiện mọi việc phải ngay. Đó là những người có khả năng kiên trì, chịu trách nhiệm, chấp nhận thử thách. Đó là mẫu người D. Nhưng nhược điểm của những loại người này thì dễ vô tình với những người xung quanh, thiếu kiên nhẫn, thiếu những chú ý chi tiết, dễ bực bội về những cấm đoán, ngăn cản. Mẫu người này thì thích gánh vác nhiều việc và đòi hỏi người khác cũng quá nhiều. Đó là mẫu người thiên về xu hướng lãnh đạo. Rồi có mẫu người Y thì đó là mẫu người thích ảnh hưởng, muốn được nhắc chấp nhận, nhiệt tình, tạo ấn tượng tốt, có khả năng thuyết phục. Cách giao tiếp thì thân mật, lạc quan, duyên dáng, ăn nói hoạt bát, tính tình vui nhộn. Nhưng khả nhược điểm của mẫu loại người này thì lại thiếu khả năng phán đoán, đôi khi lạc quan quá mức, dễ lạm dụng khẩu tài, vội vàng kết luận. Họ thiếu khả năng theo dõi trong công việc, thường hay nói nhiều, hành động thì bốc đồng, hứa hẹn thì lại hay hơi nhiều một chút. Rồi có mẫu người S thì đó là mẫu người thích dung hòa, thích xây dựng mối quan hệ. Đây là mẫu người nhất định, kiên định, trung thành, nhất quán, đáng tin cậy. Họ thích, họ dễ dàng đồng ý mọi vấn đề, họ thích phục vụ, biết lắng nghe, họ có khả năng xây dựng nhiều các mối quan hệ. Nhưng nhược điểm của những loại người này thì hay lề mề, nước đến chân mới nhảy, tính tình thì hay trì hoãn, dễ tránh né những mâu thuẫn, không có khả năng để khởi xướng cho một công việc, thay đổi thì nhanh chóng, khoan dung thì thái quá, tính lưỡng lự, không thẳng thắn, hơi quanh co một chút. Do mẫu người không muốn mất đi những mối quan hệ thì nhược điểm lại rơi vào điều đó. Rồi người ta lại có những mẫu người C thì lại là mẫu người cầu toàn, làm cái gì cho phải là đúng, ngăn nắp kỹ tính, có kỷ luật, chu đáo, giỏi về phân tích. Nhưng nhược điểm đó là hay cẩn thận thái quá. Đó là những mẫu người mà làm kế toán đưa tiền không bao giờ đếm một lần, đếm phải hai lần hoặc ba lần, hơi cứng nhắc, thiếu sáng tạo, hay giận hờn, hơi quá tiểu tiết, hay nghi ngờ, tính dễ bi quan. Người ta định hình ra bốn mẫu người trong 7 tỷ người trên thế giới này: mẫu người D, mẫu người C, mẫu người Y, mẫu người S. Trong chúng ta mỗi người đều có trộn lẫn tất cả những điều này hết á, nhưng cái nào nó nhiều hơn thôi. Ở những người lãnh đạo thì mẫu D nhiều hơn. Nếu mà tính cẩn thận thì có C trong đó, giỏi hoạt bát thì có chút hài hước của mẫu tính Y, rồi biết xây dựng quan hệ thì có khả năng về giống như người S. Làm sao để phát triển được bốn điều này thì đó là một điều khó. Nhưng thường mỗi người đều có xu hướng có một điều nào đó phát triển mạnh trong con người của mình. Dù là mẫu người nào thì chất liệu để làm nên mỗi một con người của chúng ta nó cũng đến từ cát bụi. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi, nó cũng trở đến, nó đến từ đất sét. Đó là nơi mà Chúa cần nắng mỗi cái cuộc đời của chúng ta trong những ngày trên đất này. Khi nói Chúa là thợ gốm thì hàm ý Ngài có quyền định đoạt trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi biết đối với một số người thì cảm thấy khó chịu, nhưng mà thực tế có nhiều điều Chúa đã định đoạt. Đó là giới tính của chúng ta, đó là màu da của chúng ta, đó là huyết thống của chúng ta, và xa hơn, đó là ngày kết thúc cuộc đời của chúng ta trên đất này. Chúng ta tưởng rằng với một người đó thì có thể sống lâu lắm, nhưng không. Với người kia thì chắc có thể chết sớm, nhưng mà không. Bệnh rề rề chứ mà rề rề tới 80, 90. Còn đang bình thường cái tự nhiên phát hiện ra chỉ trong vòng một tháng là đi ngay. Giống như tối nay tôi phải đi giảng đám tang của một người mới 50 tuổi, mới phát hiện ra chỉ trong vòng một tháng rồi đã qua đời. Đó là con bà Trần. Cô lắm. Đó là nơi mà tôi đến để mở hội thánh đầu tiên tại vùng đất Bình Hưng. Đó là hơi 35 năm trước, 34 năm trước, tôi đã từng mở hội thánh tại nơi đó. Đột ngột, chỉ trong vòng một tháng, phát hiện ra rồi đi, chỉ cần nói giai đoạn cuối. Thế là quyết định cắt phẫu thuật xạ trị gì đó rồi không qua khỏi. Đôi khi mình tự nói sao nhanh vô cùng. Đôi khi tôi cũng tự hỏi và những ý tưởng lại đến. Ta là thợ gốm. Đôi khi kỳ định của mỗi một cuộc đời nó không quyết định bởi chính mình mà quyết định bởi thợ gốm. Dù muốn hay không, chúng ta đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã được định đoạt trước khi chúng ta được quyết định tự do chúng ta là ai, màu da chúng ta như thế nào, huyết thống của chúng ta nó thuộc về ai. dù muốn hay không thì huyết thống nó đã được liên hệ với con người đó. Đó là cha tôi, đó là mẹ tôi, đó là anh tôi, đó là chị tôi, nó không thể thay đổi. Chúa khi ví von chúng ta là đất sét, thì Kinh Thánh không có hàm ý chúng ta không cần làm gì, mọi sự tùy thuộc vào Chúa. Không, ý tưởng ở đây là muốn chúng ta phải nhận biết rằng dầu cuộc đời của chúng ta như thế nào, nó cũng phải nằm ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta hãy cởi mở tấm lòng ra, giống như đất sét phải mềm mại thì mới nắng nó được. Đất sét mà nó khô cứng á, thì làm sao mà nắng? Tấm lòng có mềm, đất sét có mềm thì người thợ gốm mới uống được. Chúa muốn chúng ta phải hiểu cái yếu tố đó. Nếu người cứng ngắc, nếu người khô khan thì làm sao ta nắng được tấm lòng của người? Người phải học biết mềm mại xuống. Khi nói Chúa là thợ gốm thì Ngài có quyền thay đổi trên các hoàn cảnh của cuộc đời của chúng ta, nên nhớ. Chỉ cần tấm lòng của chúng ta mềm xuống, Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta. Chúa có thể thay đổi từ chỗ tệ hại đến chỗ tốt lành, từ chỗ tối đến chỗ sáng. Nhưng buộc lòng đất sét phải được mềm. Đất sét nó phải được thấm nước ở trong đó. Nó phải được thấm bằng lời của sự sống ở trong lòng con người đó. Khi cái tấm lòng con người đó nó mềm mại bằng lời của Đức Chúa Trời, bằng sự dạy dỗ của Ngài, thì Chúa mới có thể nắng được. Và cách Đức Chúa Trời nắng mỗi cuộc đời của chúng ta nó nhiều cách lắm. Đôi khi Chúa dùng một cái hoàn cảnh để nhào nặng cuộc đời của chúng ta. Đôi khi á, mình giống như á, mình đang còn cứng á, cái Chúa cho hoàn cảnh nó vô giống như một cái thứ nước á, mà trong cái nước đó nó hơi có chất muối, nó sát một chút, nó hơi đau. Nhưng mà nó hòa trong đất sét, nó làm cho nó mềm, nó giữ độ mềm lâu một chút. Chúa phải cho rơi vào hoàn cảnh con người mới dễ dàng đến với Chúa. Thành thật mà nói nha, thành thật mà nói, không riêng gì về Chúa đâu. Khi con người rơi vào nghịch cảnh, con người mới bắt đầu đến chú ý nhiều về tâm linh, chú ý tới tôn giáo. Còn nói theo Cơ Đốc giáo là chú ý tới Chúa của mình. Không riêng gì mình đâu. Con người là như vậy đó. Đang khỏe mạnh, đang bình thường, rơi vào một cuốn tai nạn khủng khiếp, nằm một chỗ bắt đầu mới suy nghĩ cuộc đời. Tại sao? Tại sao mình làm bao nhiêu năm nay tiền bạc cơ ngơi, bây giờ ích lợi gì, nằm một chỗ đấy. Bắt đầu mới suy nghĩ sao cuộc đời này ý nghĩa gì. Bắt đầu mới nghĩ về tâm linh của mình. Bắt đầu mới nghĩ về cái đời sống linh hồn của mình. Bắt đầu mới nghĩ về cái cuộc đời này nó ý nghĩa như thế nào. Người ta bắt đầu mới đến với tôn giáo, đến với tâm linh. Còn nếu nói theo Cơ Đốc nhân chúng ta đi, cần đến là gì? Đến với Đức Chúa Trời. Chúa kéo chúng ta đến với Ngài. Bởi vì chính trong những hoàn cảnh con người mới chịu mềm. Rồi đôi lúc Chúa dùng những con người để có thể nhào nặng chúng ta nữa. Đôi khi mình ghét con người đó lắm. Nhưng mà chính con người đó lại là ích lợi cho chính cái tâm tánh của mình. Giống như ông Gia-cốp, ông ghét ông La-ban bao nhiêu thì chính ông La-ban là người làm cho con người của Gia-cốp phải mềm mại lại bao nhiêu. Gia-cốp là người quá ngu mô, khả năng diễn xuất thì vô địch. À, quý vị nghĩ ông có khả năng diễn xuất không? Khả năng lắm. Y-sát kêu Gia-cốp đến đây giả cái giọng nói ê sao, phải không? Diễn tả cái hành động thế nào đến nỗi Y-sát rờ trên người Gia-cốp mà vẫn nghĩ đó là ê sao. Khả năng diễn xuất, khả năng đóng kịch, khả năng lập kế hoạch mưu mô bao nhiêu thì gặp ông nhạc gia cao tay hơn chút thôi, không nhiều, có một chút thôi, chút 20 năm nhọc nhằn. Đó là người mà Gia-cốp ghét, nhưng đó lại là người làm cho Gia-cốp 20 năm nhận diện ra cuộc đời mình đúng ra học được một bài học: vỏ quýt dày thì cũng có móng tay nhọn. Con người đó bắt đầu mới quay trở lại hướng về Đức Chúa Trời của ông nội mình là Abraham, hướng về Đức Chúa Trời của Isaac, rồi bắt đầu mới tìm lại cái lời hứa đó mà quay trở lại vùng đất hứa mà Chúa đã từng hứa cho tổ phụ của mình. Đôi khi trong cuộc đời của mình á, Chúa cho mình phải gần một cái người mà đối với mình phát điên lên luôn á, nhưng mà chính con người đó nó rèn mình, dũa mình, nắng mình, làm cho mình mềm mại, mình mới học ra được nhiều điều. Chúa dùng hoàn cảnh, Chúa dùng con người, Chúa dùng lẽ thật để nhắc nhở chúng ta vào những ngày thánh nhật. Chúa dùng cả sự sửa phạt nữa để nhào nặn con người của chúng ta. Điều khi mình cứ gặp sự hoạn nạn là mình cứ ngồi mình nói tại sao, Chúa nói ta sửa phạt đó. Đôi khi Chúa nói thẳng ta sửa phạt đâu, cũng không tin. Tôi đâu có đáng bị sửa phạt, tôi chỉ đáng bị sửa trị thôi à. Nhưng mà Chúa nói ta phải dùng như thế thì nó mới mềm được. Con người của chúng ta nếu không bị sửa phạt đôi khi cũng còn cứng lắm. Chúa dùng cái sự sửa phạt nó rõ ràng, làm cho mình đau, làm cho mình phải nhận diện ra được. Thôi được, nếu mình có cố gắng nữa, nếu mình có cứng nữa cũng chẳng đi tới đâu hết, chỉ đi đến đường cùng. Nhưng khi mình để cho sự sửa phạt nó đến với cuộc đời mình mới mở mắt ra được. Giống như Samson, không sửa phạt thì ông vẫn cứ nằm ngủ trên đùi của Dalila hoài. 3 lần bị gạt mà vẫn cứ nằm, cho đến chừng phải bị sửa phạt kìa thì bắt đầu mới tỉnh ra, bắt đầu mới thấy rằng Đức Chúa Trời là đúng. Cho nên giờ cuối trước khi ông kết thúc cuộc đời cho nó, ông mới ăn năn, ông nói Chúa ơi tôi ăn năn, tôi biết tôi sai rồi, xin tha thứ tôi và chỉ phục hồi lại cho tôi một lần nữa thôi sức mạnh của Ngài, để tôi hủy diệt người Philistine này bởi vì nó nhạo báng danh Chúa. Con người đó không sửa phạt, không chịu, không được ăn năn đâu. Con người của chúng ta nó nhiều cách lắm. Đôi khi á, tôi giống như tôi nói, tôi nhớ lúc mà có một người anh em nói này, nói cái thời đó mà thời mà đi buôn thuốc lá lậu, mà thuốc lá cái gì mít đó, thuốc lá mít mà bên biên giới phải bà, chàng ơi cái đốc nhân mà gia chủ điểm nhóm nữa mà người yêu mến Chúa đâu ai biết đâu, lén đi buôn thuốc lá lậu. Buông được đợt một, vô một vố, đảo quá. Cảm ơn Chúa mà không dám nói lớn, cũng không dám nêu ra để cầu nguyện. Đi được thứ hai, cảm ơn Chúa, vô thêm cái nữa. Thế là kết ước với Chúa, con đi một lần nữa thôi. Cho nên lần nữa thôi, Chúa cho con lần này, con hứa là con sẽ dừng lại ngay. Cho nên quyết định biết đây là lần cuối, cho nên bao nhiêu lời của lần hai lần trước dồn vô lần thứ ba. Tới lần thứ ba bị bắt tại cửa khẩu, trở về ôm số nợ. Mà ông uy tín ông, nếu đi lần thứ ba có là có dừng lại nữa không? Không đâu. Nếu mà đi được lần thứ ba mới nói, dù muốn hay không Chúa cũng cảm thông cho cuộc đời của mình. Chúa cho mình đi con đường này, kệ, mình sẽ đi lên lần thứ tư nếu một lúc nào đó túng thiếu. Có đúng không? Chỉ cần lúc túng thiếu là trở lại ngay lần thứ tư thôi. Nhưng điều quan trọng Chúa phải ngăn ngay bằng không, kéo theo cả một hệ thống tín đồ đi buôn thuốc lá lậu luôn lúc đó, chứ đừng có nói. Đôi khi Chúa phải dùng những điều đó để làm cho con người của chúng ta phải mềm. Mềm rồi Chúa mới nắng. Tôi xin thưa, Chúa không có nắng khi chúng ta cứng đâu. Chúa phải làm cho chúng ta mềm đã, rồi chúng mới tạo nên những điều kỳ diệu, kỳ tích trong cuộc đời của chúng ta. Giống như cuộc đời của Joseph cũng vậy đó. Để trở nên một người thủ tướng, Chúa phải nhào nặn ông suốt mười mấy năm trong nghịch cảnh. Nhào nặn con người đó, nắng đúc con người đó. Khi con người đó đã được trui rèn thì mới được lên làm thủ tướng. Giống như David phải bị trui rèn suốt gần 17 năm thì mới được lên làm tướng, là vua chính thức. Đất sét cần được sự nhào nặn. Mà muốn như thế, nó cần phải học biết xin Chúa cho con được mềm. Mà nếu con không có mềm thì con sẽ biết đôi lúc Chúa dùng hoàn cảnh, Chúa sẽ làm con mềm. Cho lúc Chúa dùng con người này đó để làm con mềm, mình phải nhạy bén ra. Còn mình ngồi mình sống á, mà mình cứ nghĩ mình ghét hoài á, không giải quyết được vấn đề. Mà mình nói là Chúa, đây là cách Chúa dạy cho con rồi đó, con sẽ thuận phục. Đây là cách mà con biết đây là sửa phạt rồi đó, con sẽ thuận phục. Bắt đầu Chúa xin nắng. Và đất sét, tôi sẽ là đất sét vì Ngài là thờ ấm. Tôi sẵn sàng làm đất sét vì tôi tin cậy nơi Ngài. Nếu mà ai là thờ ấm thì tôi không. Nhưng Chúa là thờ ấm thì tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng để cho những ý tưởng của Ngài cai trị trong cuộc đời của tôi. Tôi sẵn sàng để cho những ý tưởng của Ngài định hình và hành động trong cuộc đời của tôi. Tôi sẵn sàng để cho những ý tưởng của Ngài bày tỏ trong lòng của tôi. Chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận vì chúng ta tin cậy. Chúng ta chấp nhận vì chúng ta biết mình đang được tôi luyện. Chúng ta chấp nhận vì chúng ta biết sự sửa phạt là điều cần cho chính mình. Ai chúng ta cũng biết sự sửa phạt là điều cần có, nhưng không muốn sửa phạt. Chúa không bao giờ sửa phạt một ai mà Chúa hỏi ý kiến ấy. Bây giờ có đồng ý chúng ta sửa phạt không? Quý vị nghĩ thôi, có ai đồng ý không? Có ai đồng ý không? Sẵn trong túi có nhiều tiền cho hết liền á. Làm sao? Có ai mà chịu đồng ý sửa phạt? Chúa không bao giờ hỏi á. Bởi vì Chúa biết hỏi như không. Cứ sửa phạt đi là cứ tin. Hãy nhớ. Đất sét sẽ quyết định về cái tâm tánh của mình. Còn thợ gớm thì quyết định cái số phận cuộc đời con người đó. Nhớ nha. Mình có quyết định cái tâm tánh mình hay không? Tại sao tôi đọc tôi nói như thế này? Tại sao Kinh Thánh nói? Tại sao Kinh Thánh nhấn mạnh cơ đốc nhân cần có bông trái Thánh Linh? Tại sao? Mà thì mình phải suy nghĩ chứ. Bởi vì có cái bông trái đó thì ân tứ của ta, quyền năng của ta sẽ dễ dàng đậu trong cuộc đời của ngươi. Vậy thôi. Bởi vì nếu ngươi có bông trái đó trong cái tâm tánh của ngươi, khiêm nhường, nhu mì, mềm mại, nhịn nhục, tiết độ, yêu thương, thì ta mới có thể nắng ngươi dễ lắm. Ngay cả như Chúa Giêsu mà Kinh Thánh cũng nói, Luca đoạn 2 câu 52, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Nhớ nha. Sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và cả người ta. Hãy cẩn thận. Tôi thấy được một điều như thế này. Lời Chúa nó rất là quân bình. Mình đừng có nghiêng qua một bên. Có nhiều người sống như thế này, mượn cái câu Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 1 câu 10 nói như thế này: còn bây giờ có phải tôi mong người ta ứng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Hoặc là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu thứ 4: nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Xin thưa, hai cái câu Kinh Thánh này á là nó hàm ý, nếu chúng ta rao giảng lời của Chúa đó là để đẹp lòng Đức Chúa Trời chứ không phải để đẹp lòng loài người. Chứ không, hai câu Kinh Thánh này không có hàm ý chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cố gắng sống nhu mì khiêm nhường và chỉ có dành cho Chúa thôi chứ không cần dành cho con người. Mình gần một con người khiêm nhường mình thích không? Mình gần một người nhu mì mình thích không? Mình gần một cái người đó mà cái người có bông trái như vậy thì dễ làm chứng không? Dễ nói về người ta, về sự lẽ thật của Chúa không? Dễ phản chiếu về hình ảnh cơ đốc không? Cái câu Kinh Thánh kia là nó chỉ hàm ý cho vấn đề giảng tin lành lúc đó và gặp khó khăn lắm, nhưng mà sứ đồ vẫn phải cứ giảng vì để đẹp lòng Đức Chúa Trời, để cho mọi người được cứu, chứ không phải ông cố gắng để đẹp lòng loài người. Không phải. Ở trong Matthew đoạn 8 từ câu 5 tới câu thứ 13 thì có nói về hình ảnh của thầy đội và một người đệ tớ thiết nghĩa. tôi muốn kết luận cái hình ảnh của đất sét bằng cuộc đời này. Trong cái câu chuyện á, một người hay gọi là một vị quan chức lớn lắm mới đến gặp Chúa Giêsu và nói với Chúa Giêsu, xin Ngài đến, xin Ngài chữa lành cho đứa đầy tớ của tôi. Ông chịu khó nha, ông đến ông gặp mặt Chúa để ông xin Chúa chữa lành bệnh cho một đứa đầy tớ. Rồi Chúa nói, được rồi, ta vào nhà ngươi. Ông nói, không, tôi biết Ngài có uy quyền, bởi vì tôi cũng có uy quyền mà. Tôi nói với lính của tôi thì nói phải nghe, thì Ngài chỉ cần phán một lời thì để tối được tớ tôi được chữa lành. Thì Chúa Giêsu mới nói, người này có đức tin lạ quá. Và tôi nói, việc ngươi tin, việc đó sẽ thành. Khi người này trở về nhà thì thấy đứa đầy tớ được chữa lành. Trong cái câu chuyện đó, tôi muốn rút ra một cái nguyên tắc như thế này. Cái thứ nhất á, cái người thầy đội này nè, tôi nói về mặt phương diện thứ nhất là mối quan hệ giữa con người với con người. Ngày xưa đó, đầy tớ nó không có gì quan trọng hết trơn. Mà tại sao một cái người chủ mà sẵn sàng chịu khó đi tìm để mong Chúa chữa lành cho một người đầy tớ? Bởi vì người đầy tớ này sống tốt với ông chủ, đúng không? Ông chủ này cũng là một người tốt, cũng đối đãi tốt lại với cái đứa đầy tớ này. Vì cái đồng ý từ đó không ạ? Phải tốt với nhau mới có thể chịu khó làm cái chuyện như vậy. Vậy thì ở đây là gì? Cuộc đời á, sống trên đời á, cái mối quan hệ nó quan trọng lắm. Đừng có xem thường, đừng có nghĩ rằng mình có Chúa là đủ, mà xem thường cái mối quan hệ. Cái mối quan hệ giữa con người với con người là quan trọng. Nếu chúng ta xem thường cái mối quan hệ, thì cái mối quan hệ này với Đức Chúa Trời để làm gì? Nếu mà Chúa thì không có thích làm ơn cho, suốt ngày chỉ nhìn về một người đó, ta làm ơn cho ngươi không, chúng có thích. Vì có đồng ý gì đó không ạ? Người này liên quan đến con người, người này có một cái đời sống tâm tánh, ông luôn xây dựng những mối quan hệ tốt. Còn cái người đầy tớ cũng có một đời sống tâm tánh tốt, cho nên khi hoạn nạn cũng gặp được một người chủ tốt đối đãi. Tôi gọi đó là gì? Liên quan đến con người thì người thay đổi này biết xây dựng mối quan hệ. Nó là một tiến trình. Liên quan đến Chúa thì người thay đổi này biết rõ đấng mình đang tin có uy quyền. Liên quan đến đấng mà chúng ta đang thờ phượng, quý vị phải hiểu biết Ngài. Vì phải học lẽ thật của Ngài. Vì phải hiểu những nền tảng tư duy của Đức Chúa Trời, tư tưởng của Đức Chúa Trời dạy dỗ cho mình. Mình phải biết đấng của mình như thế nào chứ. Mà khi mình biết rõ đấng của mình có uy quyền á, liên quan tới Ngài là đấng mà mình biết là đấng này có uy quyền, không cần tới nhà tôi phán một lời cũng được sự chữa lành. Điều đó tôi biết rõ Ngài có uy quyền. Vậy thì sau khi liên quan với người, liên quan đến Chúa thì liên quan tới mình. Thì cái đức tin liên quan đến mình thì người thầy gọi này mới nói là tôi có đức tin và tôi tin vào Chúa của tôi. Liên quan tới cá nhân thì bạn phải có đức tin, sống phải có đức tin. Liên quan đến Chúa, bạn phải biết rõ đấng mình đang tin. Liên quan đến con người, bạn phải biết xây dựng những mối quan hệ. Bởi vì qua đó phép lạ nó mới xảy ra. Phép lạ xảy ra là dành cho con người. Phép lạ không phải xảy ra chỉ dành riêng cho cuộc đời của bạn, cuộc đời của tôi. Không, bạn đến với Đức Chúa Trời, bạn chỉ ao ước rằng phép lạ chỉ xảy ra cho mình. Không, cho người nữa. Mà muốn như vậy hãy có những mối quan hệ tốt với con người. Bạn có bao giờ cầu thai cho một cái người bạn ghét chưa? Có bao giờ chưa?
Có.
Có không?
Có.
Nói ra có mắc nghẹn không? Uống nước ọc cho nó nuốt cái cục ức xuống là mới tiếp tục cầu nguyện phải không?
Dạ đúng rồi.
Đâu phải dễ để cầu nguyện cho cái người mà bạn khó chịu. Có đúng không? Xây dựng mối quan hệ cũng vậy đó quý vị. Nó không phải một sớm một chiều, nó không phải là chuyện tự nhiên, nó là một sự nỗ lực, nó là một sự cố gắng. Đó là một điều mà nó cần cả hai phương diện thật lòng. Cho nên khi người này đến với Chúa, Chúa nhìn ra, Chúa nói cái người này có đức tin, mà người này cũng có lòng tốt với con người đầy tớ của mình. Phép lạ xảy ra, phép lạ xảy ra, phép lạ. Vậy thì bài học đây là gì? Liên quan tới đức tin, tôi là người sẽ có đức tin. Liên quan đến đấng tôi đang tin, tôi biết rõ đấng tôi đang tin có yêu quyền. Liên quan đến những con người mà tôi sẽ yêu thương giúp đỡ, tôi sẽ luôn luôn xây dựng mối quan hệ tốt với họ. Bạn phải là đất sét như thế, mềm như thế, sống một cách quân bình như thế, thì Đức Chúa Trời sẽ nắn lên cuộc đời mình, trở nên một cái công cụ hữu ích trong cái cuộc sống này. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời gian này.